đó là tinh tấn tu hành, thiền hình thức, phải không? Rồi trong tâm mình thì mình tinh tấn buông xả phiền não, cái này phải tinh tấn mới được. Còn bằng không á, mình dễ chấp nhận phiền não như cái chuyện tự nhiên vậy đó, nó phiền cái mình theo. Thì bây giờ phải tinh tấn, nó khởi lên lúc nào xả bỏ lúc đó, khởi lên xả bỏ. Và phải tinh tấn, tại vì nó nên biết hả, mình xả lần này cái nó lên lần nữa. Và mình tự, cái vọng tưởng nó sẽ biện hộ đủ lý để thấy là mình phiền não có lý, mình trách người có lý. Thì bây giờ phải tinh tấn mà buông xả gấp gấp. Rồi đối với người đã học đạo, hiểu đạo và có tu, tu có kết quả thì phải tinh tấn mà buông xả cái kiến giải, tinh tấn mà buông xả kiến chấp. Người mà chưa tu thì ráng tu, mà khi tu được rồi, cái bản ngã nó lại từ từ nó hình thành ở một cái hình thức khác. Thì lúc đó phải tinh tấn mà buông xả kiến giải và kiến chấp. Kiến chấp là cái chấp cho rằng cái thấy của mình đúng. Thì dù là cái thấy mình đúng thiệt mà mình chấp nó một cái thì nó còn đúng không? Thì lúc đó nó đã trở thành chướng. Rồi với người đã từng nhận ra bổn tâm thì tinh tấn có nghĩa là hằng nhớ đừng quên. Đừng quên cái gì thì người đó biết. Người tu tinh tấn thì hay phá được ma oán vào pháp tạng Phật. Phá ma oán là tại vì sao? Cái này sư ông cũng có giảng. Hồi đó sư ông cứ nghĩ là người tu thì ai cũng ủng hộ, Lâm Thiên Hồ Pháp đều ủng hộ, thì lại có lý nào có ai mà phá. Nhưng mà sự thực mình càng tu thì ma phá, là tại vì một người mà đắc đạo thì cung ma sẽ bị sụp đổ. Một người mà sáng đạo tu được rồi giáo hóa thêm nhiều người khác thì tự nhiên cái đoàn thể ma, chúng ma nó sẽ bị suy giảm. Thành ra họ sợ lắm, ai mà tu được là họ phá cho rớt bài, gọi là bị ma phá. Ma thì có nội ma, ngoại ma. Ví dụ như nói cái chuyện ma phá như vậy là bên ngoài, nhưng mà chính là nội ma, là những cái tập khí, những cái trong mình á, chính cái nội ma nó phá mình nhiều, và cái nội ma này mở cửa cho ngoại ma. Mà nói vậy chứ không, cái chuyện ngoại ma không thường, không dễ có đâu. Tu cỡ lớn á, ma nó mới thèm phá. Còn tu sụp thẹp cỡ mình á, nó mới búng cái tay một cái là mình đã rớt đài rồi, thành ra nó không thèm tới phá đâu. Mình mà bị phá là bị nội ma đó. Mà chính mình chứ không phải ai khác, chính những phiền não và tập khí của mình. Vào pháp tạng Phật, khi mà tiến đến Phật quả thì vào pháp tạng, vào cái kho tàng Phật pháp quý giá. Ở đây chúng ta mới thấy là do tinh tấn công phu sẽ tăng tiến, còn nếu không tinh tấn thì hoặc thối lùi hoặc là sẽ đứng một chỗ. Ví dụ như trường hợp Đức Phật và Bồ Tát Di Lặc cùng tu chung trong một pháp hội, nhưng mà Đức Phật bổn sư Thích Ca là do tinh tấn ngài đã thành Phật, còn Đức Phật Di Lặc thì hiện nay vẫn còn ở trên cung trời. Thứ năm là do định, thiền định trang nghiêm nên hay sanh niệm tuệ tàm quý khinh an. Thiền định trừ tất cả những cái loạn động lăng xăng. Khi định thì không dao động, và nhờ không dao động sẽ phát triển tăng trưởng niệm tuệ. Niệm là nhớ không quên. Ví dụ như mình đang có việc gì làm gấp gấp, thì mình sẽ quên cái pháp môn tu của mình liền. Hoặc là mình đang ngồi làm việc, cái nghe có nói là a ba má chị lên kìa, lên trên nhà khách đi mà gặp, thế là ba chân bốn cẳng chạy lên, thì lúc đó niệm nó rớt đi đâu rồi. Hoặc là đang giận quá thì đang vân cổ lên cãi, thì cái niệm về pháp môn tu của mình thì nó cũng trốn đi mất tiêu rồi. Do định sanh tuệ thì cái này mình thường học rồi, tâm an định trí tuệ phát sáng, tàm quý là hổ thẹn đối với người mình xấu hổ, và đối với những việc người không biết chính mình hổ thẹn với mình là tàm và quý. Cái này á, nó rất là quý, là tại vì trong chúng ta khi đang còn ngồi tại đây á, thì ai cũng có lỗi lầm hết trơn. Tại vì nếu mình không có lỗi lầm thì mình là mình thành thánh mất rồi. Giờ đang là một vị thánh hiền giáo hóa chúng sanh, chứ không phải ngồi ở đây nữa. Thành ra cùng ngồi ở đây là đều là những người đang có lỗi lầm hết, có những sơ sót. Thì khi mà mình có lỗi, có sơ sót như vậy, sự biết hổ thẹn sẽ làm cho mình không tái phạm. Còn nếu mà mình cứ coi như không á, thì mình sẽ phạm tiếp tạo thành nghiệp. Thành ra do tâm tàm quý mà biết lìa lỗi và tiến lên. Khinh an là cái vui an ổn trong tâm, nhẹ nhàng, nó không phải là cái vui dao động. Mà một người tu á, khinh an này rất cần. Đại chúng có thấy có những cái khoảng một vài ngày, một vài khoảng thời gian trong bụng mình nó cứ buồn bực, có khi nào có vậy không? Nó không vui, gặp ai nó ưa gây, gặp việc gì sao thấy nó cũng không vui, thì lúc đó là mình thiếu cái khinh an này. Còn hôm những cái khi nào mình ngồi thiền được, mình yên ổn, mình có khinh an trong lòng á, đại chúng thấy ham tu lắm, mình tha thứ cho người dễ, gặp việc gì cũng nhẹ nhàng hết. Thành cái khinh an này người tu phải có, nếu không có là không thể làm lợi cho ai được hết á. Đó là những cái công đức từ định phát sanh. Còn do trí huệ trang nghiêm nên hay đoạn dứt tất cả phân biệt vọng kiến. Do có trí tuệ, do tu tập về cái độ trí tuệ này mà đoạn dứt tất cả phân biệt vọng kiến. Chỗ này gần gũi với mình. Thế nào là những cái vọng kiến phân biệt? Có ngày nào mà mình không khởi vọng kiến phân biệt không? Có giờ nào mà mình không khởi vọng kiến phân biệt không? Kiến là cái chỗ thấy. Khi nào mình vừa chạm mắt là trong này cái ý thức nó khởi liền thì cái đó là kiến. Mà gọi là vọng là tại vì nó khởi qua cái lăng kính bản ngã và chấp thủ của mình. Cho nên cái nào nó khởi lên từ đây á, nó hầu hết là vọng. Chỉ có cái nào mà nó khởi từ tâm rộng rang thanh tịnh, từ bản tâm chân thật thì cái đó mới không gọi là vọng. Thì không biết trong một ngày mình có mấy lần khởi được từ cái tâm rỗng rang đó. Mà nếu ít, nếu không có thì những cái khởi của mình đều là vọng kiến hết. Và vọng kiến thì nó kèm liền là phân biệt. Mình phân biệt nhạy lắm. Vừa thấy một cái là lập tức nó phân biệt liền. Nó nhanh như là trong cái máy vi tính vậy đó. Vừa đưa ra một dữ kiện là nó đối chiếu vô số dữ kiện trước rất lẹ. Thì cái đầu mình còn hơn vậy nữa. Cái phân vừa thấy một cái ấy, thì từ trong tạng thức của mình bao nhiêu cái thứ tích lũy nó đều lơ ra hết và nó so sánh liền với cái này. Quý vị vừa thấy một cái bông màu xanh một cái này thì trong quá khứ mình chưa từng thấy cái bông màu như thế này thì nó lơ ra liền, nó chà cái bông lạ quá ha. Thì khi mà nói chữ lạ đó là mình đã lôi hết những cái bông quen trong quá khứ ra rồi. Những cái phân biệt nó nhạy vô cùng. thì ở đây do trí tuệ mà đoạn dứt tất cả vọng kiến phân biệt. Một người trí phân biệt thì điều đó là diệu quan sát trí đó. Còn chúng ta mà phân biệt là tình chấp phân biệt, cho nên gọi là vọng. Thì chỉ có trí tuệ mới đoạn dứt được cái này. Cái này nó khó đoạn, định cũng không đoạn được nữa. Mà chỉ có một cái thấy rốt ráo. Trí tuệ này có hai. Một là cái thấy tánh không của các pháp,